Express.
Tôi đòi quyền lợi và lợi ích hợp pháp của chúng tôi. Chúng tôi không đi gây hấn.
Hàng nghìn người đầu tư Condotel đang đứng ngồi không yên vì nguy cơ mất trắng tài sản.
Cái lợi nhuận chủ đầu tư thì 5 năm đầu là cam kết là 10%, căn anh mua là 4 tỷ 7. Là một cái sản phẩm không đúng pháp luật như một tờ giấy lộn ấy.
Chúng ta đang chứng kiến cảnh bán tháo, không có người mua. Họ đang ở trong tình thế cố chịu đựng và mong chờ các tháo gỡ về hành lang pháp lý.
Chấp nhận bán giảm 50% so với cái giá trị ban đầu mình mua thì cũng không bán được. Đấy là một cái nỗi đau đớn. Tiền lãi tiền gốc của mình nó cứ gia tăng lên, nó không có điểm dừng và rất là hoảng loạn, sợ hãi.
Trả được một đồng nào và bây giờ lại mang án nợ nữa, đang bị ngân hàng nó kiện.
Quý vị đang nghe podcast VN Express hôm nay.
Anh ơi, em Long ở bên chỗ dự án.
Vâng, em thấy hỏi anh một chút là anh nắm được cái quy mô về sản phẩm cũng như là về cái hình thức vận hành ở dự án này chưa?
Được hứa hẹn lợi nhuận 20% một năm, anh Đới Văn Bảy, 50 tuổi ở Bình Dương, quyết bán một căn nhà và vay ngân hàng để mua một căn Condotel ở Nha Trang với giá 2,5 tỷ cách đây 7 năm. Ngoài lợi nhuận hấp dẫn, được cam kết trả đúng trả đủ trong 5 năm đầu, anh Bảy vay 70% mua liền tay. Vì tin vào uy tín của chủ đầu tư lẫn sự thẩm định cho vay từ phía ngân hàng.
Trong lúc thời gian cam kết thì nó vẫn trả đủ, trả đều. Chưa kể mà cái thời điểm cao trào đến mùa du lịch nó còn hơn rất là nhiều. Nên vé nhà tương lai sau này mình không làm được thì mình có căn nhà đang cho thuê hàng tháng để mình thu lợi nhuận qua cái kế sinh nhai của mình. Nó vẽ ra một cái viễn cảnh rất là đẹp. Cái bộ hợp đồng của nó những mấy trăm trang cơ. Nên mình không thể nào mình đọc hết được. Mình chỉ nghe qua cái tư vấn của bên ngân hàng và tư vấn của bên bán hàng để mình ký cái hợp đồng để mà vay mua cái tài sản này. Thì ngân hàng nó hỗ trợ cho vay 70%. Thì cái thời điểm đó thì anh đóng vào gần 900 triệu. Cái số tiền 900 triệu của 2016 em tưởng ít à? Anh phải bán một cái căn nhà của anh ở Bicomsi. Đó, nó mang một cái bánh rất là to và mang một cái hình thức một ông lớn. Thì mình phải tin tưởng nó chứ.
Tương tự, cũng bị hấp dẫn bởi lợi nhuận cao, anh Nguyễn Hồng Quang ở Thành phố Hồ Chí Minh cũng dồn hết vốn liếng lẫn vay ngân hàng hơn 2 tỷ để đầu tư Condotel 4,7 tỷ ở Nha Trang vào năm 2016. Tin vào cam kết lợi nhuận 10% trong 5 năm, anh dùng số tiền này để cấn trừ vào khoản nợ ngân hàng.
Căn hộ anh mua là căn hộ 5 sao hướng biển, chủ đầu tư thì 5 năm đầu là cam kết là 10%, 10% một năm á, mà người dân không có đủ tiền mua thì là sẽ có sự hợp tác giữa chủ đầu tư và ngân hàng để cho người dân vay mua, thì là anh vay 2 tỷ mấy á. Lãi mới cả là gốc là nó rơi vào tầm 400. Thì có nghĩa là sao bên chủ đầu tư trả cho mình lợi nhuận bao nhiêu thì ngay lập tức lúc đấy nó sẽ phong tỏa tài sản của mình để mình trả. Còn sau 5 năm đầu thì là người mua sẽ được hưởng 85%. Cái lợi nhuận có nghĩa là sau khi kinh doanh trừ hết các chi phí đi, có thể là tối thiểu nhất sẽ phải được đến 15-16% so với tổng giá trị của số tiền mình bỏ ra mình mua. Là một tháng nó rơi tầm khoảng từ 35-40 triệu. 10 năm anh đi làm thì toàn bộ cái số tiền đấy là mình tiết kiệm. Mình mua căn hộ này và mình nghĩ là mình sẽ với cái thu nhập và lời hứa của sale về kỳ vọng về cái doanh thu á, thì là mình sẽ lấy tiền để mình trả lãi vào gốc cho ngân hàng. Và với những kỳ vọng về thương hiệu uy tín như vậy thì là chấp nhận mua để mong muốn là mình sẽ có một cái khoản thu nhập cho thuê thụ động hàng tháng. Ngay cái thời điểm đấy thì mình gọi là kiến thức về bất động sản thì mình không có, thì mình chỉ có nghĩa là dựa theo những cái giấy tờ mình nghĩ là đúng pháp luật.
Condotel hay còn gọi là căn hộ khách sạn đã từng là phân khúc rất nóng, trở thành trào lưu đầu tư tại các thành phố du lịch như Hạ Long, Quảng Ninh, Nha Trang, Khánh Hòa, Phú Quốc, Đà Nẵng vào giai đoạn năm 2015 đến năm 2018. Theo báo cáo của Hiệp hội Môi giới Bất động sản Việt Nam, hàng chục nghìn sản phẩm Condotel với tổng giá trị hơn 297.000 tỷ đồng được tung ra thị trường. Tuy nhiên, nhiều nhà đầu tư cho biết hết 5 năm chi trả lợi nhuận theo cam kết, họ bị chủ đầu tư bỏ buông lợi nhuận, dẫn đến mất khả năng trả nợ, thậm chí bị ngân hàng kiện ra tòa. Anh Hồng Quang nói, đến lúc này mới tá hỏa phát hiện, đây là sản phẩm bất động sản trái luật.
Có một cái phụ lục gọi là cho chủ đầu tư kinh doanh và khai thác cái căn hộ sau khi mà anh ký hợp đồng mua bán. Khoảng 2018 là bắt đầu nó hoạt động rồi, thì là người mua sẽ được hưởng 85% cái lợi nhuận. Nhưng mà nó lại không có một cái con số cố định như những cái hợp đồng gọi là thuê tài sản bình thường. Không biết được cái lợi nhuận nó sẽ là bao nhiêu, tại vì nó tùy thuộc vào bên báo cáo của bên chủ đầu tư. Nhưng nếu mà 85% đấy mà nhân với lợi nhuận là không đồng thì nó vẫn là không đồng. Và cái chuyện mà kiểm soát cái lượng khách ra vào của cái căn hộ của mình thì không hề được gọi là mình có thể biết được. Mà mình chỉ có lệ thuộc vào chủ đầu tư. Có nghĩa là một năm rưỡi trời nó không chi trả đồng nào. Và đến lập tức thì khi đấy thì là ngân hàng nó thu hồi nợ và nó báo mình là mất khả năng chi trả. Tại vì mình không có cái nguồn thu để mình trả nợ. Thật sự là mình có niềm tin á, mua một cái bất động sản thì mình không bao giờ mình nghĩ là mình sẽ rơi vào cái hoàn cảnh mà mình sở hữu tài sản trái luật để dẫn đến nợ như thế này. Đâm ra lúc đấy mình chưa tìm hiểu kỹ về pháp luật á, thì mình mang cái tâm trạng là rất là hoảng loạn, sợ hãi. Ngân hàng liên tục thì gửi thông báo đòi nợ cũng như là kiện ra tòa. Bên thi hành án có nói với anh một câu là kể cả bây giờ cái giá trị tài sản anh mua ban đầu là 4 tỷ nhưng khi mà kê biên hay là phát mại tài sản thì kể cả có là 1 tỷ thì anh cũng phải chấp nhận. Có nghĩa là mình chấp nhận mất hết cái số tiền ban đầu thì mình vẫn có thể mình nợ ngược lại ngân hàng. Nếu như mà cái giá trị mà phát mại và kê biên và bán đấu giá tài sản theo quy định của pháp luật đấy nó thuộc giá trị quá thấp, tại vì nó là trái luật hoặc pháp lý nó không có.
Từ năm 2019, sau những cú đấm bồi từ pháp lý đến cam kết lợi nhuận dịch bệnh, loại hình sản phẩm này gần như đóng băng thời gian qua. Tại luật kinh doanh bất động sản năm 2023, loại hình căn hộ du lịch condotel là gì, định nghĩa, chức năng, quyền sở hữu dường như vẫn chưa được thể hiện một cách rõ ràng. Hay tại luật đất đai năm 2024, nội dung liên quan đến đất đai gắn với loại hình căn hộ du lịch, nghỉ dưỡng cũng chưa thật sự xuất hiện một cách rõ ràng. Tại điều 9 quy định về phân loại đất hiện không xuất hiện cụm từ du lịch nghỉ dưỡng nào và loại hình condotel được cho là nằm trong phạm trù điều chỉnh. Ông Đỗ Viết Chiến, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Bất động sản Việt Nam cho rằng condotel là loại sản phẩm mới, thiếu hành lang pháp lý rõ ràng. Thế nhưng, nhiều địa phương lại cấp phép cho phát triển ồ ạt. Số lượng condotel trên cả nước hiện nay là rất lớn và khó để xử lý. Việc định danh cho phân khúc này đã được tính toán nhiều lần, thế nhưng rất khó. Bởi xét trên khía cạnh quy hoạch, xác định đơn vị ở sẽ làm gia tăng dân số và đặt ra những yêu cầu nhiều hơn về hạ tầng xã hội như y tế, trường học. Cũng từ đó, để xác định loại đất thực hiện dự án là gì cũng khó khăn. Ông Trần Trọng Vũ, đồng sáng lập công ty SPE.R, đơn vị nghiên cứu và khảo sát thị trường bất động sản miền Trung cho biết, thị trường đang mất hoàn toàn niềm tin vào loại hình bất động sản này. Thị trường chứng kiến cảnh bán tháo condotel lên tới 40%, mức cắt lỗ chưa từng có trong bất kỳ loại bất động sản hình thành trong tương lai suốt chục năm qua. Song hầu như không có bên mua.
Để condotel có thể đi vào hoạt động hiệu quả, chúng ta cần có một đơn vị vận hành khách sạn hiệu quả, chứ không phải là một thương hiệu bảo chứng hiệu quả. Kỳ vọng condotel có thể tạo ra dòng tiền lên tới 8-12% một năm nó sụp đổ, cộng với việc nhìn nhận hành lang pháp lý của nó, nhìn nhận lại cái tính chuyển đổi thành tiền mặt của nó, tất cả đều yếu. Đặc biệt là trong những năm dịch bệnh và những năm suy thoái kinh tế, thì condotel không thể hoạt động hiệu quả được. Từ sụp đổ năm 2019 cộng với lại hệ lụy của dịch bệnh và suy thoái kinh tế từ 2020 đến năm 2023 là 4 năm liên tiếp dòng sản phẩm này mất điểm trên thị trường. Bởi vì những cái điều người ta nghĩ trước đây thì 4 năm đó nó phủ nhận toàn bộ. Những năm mà 2022 số lượng khách hàng mà ký gửi bên Amex đã bán lỗ đâu đó khoảng tầm 40% so với giá mua. Đó là sự mất niềm tin tuyệt đối của thị trường. Tất nhiên nó chỉ dành cho những sản phẩm chưa đi vào bàn giao thôi. Mức độ lỗ 40% trên cái sản phẩm nhà ở hình thành trong tương lai ấy, đó là một con số gần như không ghi nhận ở các loại hình bất động sản khác. Cái cuộc tháo chạy bởi condotel này là chuyện hiển nhiên sẽ xảy ra trong thị trường. Khi số đông đi vào cái sự ngộ nhận cùng lúc thì số đông sẽ bỏ chạy cùng lúc. Chúng ta đang chứng kiến cảnh bán tháo, không có người mua. Họ đang ở trong tình thế cố chịu đựng và mong chờ các tháo gỡ về hành lang pháp lý.
Báo cáo phân tích mới đây của DKRA cho thấy sức cầu condotel hồi quý 1 năm 2024 đã xuống mức thấp nhất trong 5 năm qua. Lượng tiêu thụ chỉ bằng 35% so với cùng kỳ. 90% dự án không ghi nhận phát sinh giao dịch trong quý. Lượng tồn kho sản phẩm condotel tính lũy kế đến năm 2023 đã tăng lên 50.000 căn. Anh Hồng Quang nói, bế tắc trong hành lang pháp lý đẩy anh vào đường cùng. Anh chấp nhận gán lại condotel cho ngân hàng, nhưng ngân hàng không nhận. Anh tìm cách bán lỗ 50% giá gốc, cũng không ai mua.
Anh vay thì theo nguyên tắc là anh phải trả. Còn anh không trả là sẽ phát mại tài sản, kê biên tài sản thôi. Nhưng mà giờ kê biên không được tại vì nó là tài sản trái luật. Anh bảo là anh mất khả năng chi trả, anh chấp nhận bàn giao cái tài sản đấy cho bên ngân hàng thì ngân hàng cũng không hề nhận luôn.
Và anh tự liên hệ với các bạn sale chấp nhận bán với cái giá giảm nửa giá 50% so với cái giá trị ban đầu mình mua thì cũng không bán được tại vì các bạn là bảo là đây là một tài sản trái pháp luật thì các bạn không thể thâu được, nhà cũng chẳng sử dụng được luôn. Tại vì là mình nó trong đấy nó có cái phụ lục gọi là bàn giao cho chủ đầu tư khai thác ấy. Chính vì cơ quan pháp luật người ta không bán được thì bản thân mình là nạn nhân, mình mua thì làm sao mình giao dịch ở phía bên ngoài được.
Anh nói nếu không được gỡ rối về hành lang pháp lý thì mãi mãi sẽ là con nợ.
Không có nhà anh đi ở nhờ thôi, cả tài sản cũng chỉ còn mỗi hai chiếc xe máy là của hai vợ chồng. Tại vì bao nhiêu cái vốn liếng, bao nhiêu năm trời đi làm ấy, là mình đã dồn hết vào đấy rồi, mình đâu có nguồn thu nhập nào khác đâu. Tài sản trái luật đâm ra không thể phát mại hay là có thể là kê biên bán được. Thì tiền lãi và tiền gốc của mình nó cứ gia tăng lên, nó không có điểm dừng. Mình trở thành một con nợ mãi mãi. anh đã trả được khoảng 1 tỷ mấy rồi. Nhưng mà cái năm vừa rồi đến khi mà mình mất khả năng chi trả đó, thì bây giờ nó lại dội lên khoảng 2 tỷ mấy nữa. Thực sự nó là một con số mà không thể nào mà mình có thể trả được, là mình kiệt quệ luôn, đẩy vào cái bước đường cùng, không có một lối thoát nào cả hết. Nếu như mà thật sự là tài sản này không bán được và không có khả năng trả nợ cho ngân hàng, thì tôi chỉ còn một cái đường giải thoát nhất là tôi tự kết thúc cuộc đời của mình thôi.
Theo đánh giá của nhiều chuyên gia, mùa đông Condotel sẽ tiếp tục kéo dài, sức cầu chung tiếp tục giảm và chưa có dấu hiệu phục hồi trong ngắn hạn. Ông Gasparotti, giám đốc Savos Hotels, khu vực châu Á-Thái Bình Dương cũng nhận xét rằng, không chỉ tại Việt Nam mới chứng kiến những sản phẩm Condotel nhiều vấn đề, một số dự án tại Bali, Hua Hin cũng đối mặt với tình trạng thảm họa tương tự chỉ vì không được hoạch định, phát triển cẩn trọng. Ông Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam cho rằng, chuyển đổi Condotel sang căn hộ chung cư là giải pháp tình thế trước sự phát triển của loại hình này. Để hồi sinh loại hình Condotel, nhà nước cần sớm lấp đầy khoảng trống pháp lý cho người mua, quy định ràng buộc quyền lợi, trách nhiệm rõ ràng của chủ đầu tư, khách mua, đơn vị quản lý. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai.